Bố y quan đạo, chương 1167, quyết định điều chỉnh ban ngành, góc truyện audio.com, cuối cùng Trung ương cũng in và phát hành mệnh lệnh điều chỉnh ban ngành Giang Nam, miễn đi chức vụ Phó Chủ tịch Thường vụ của Cao Khiêm, bổ nhiệm làm Phó Bí thư tỉnh ủy, bổ nhiệm Phó Chủ tịch Quý Đông Phương làm Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh Giang Nam. Mặt khác miễn chức của Bí thư Tư pháp Liêu Khải Hoa, bổ nhiệm Phó Bí thư Tư pháp Tiền Học Bình làm Thường ủy tỉnh ủy, Bí thư Tư pháp. Sau khi Trung ương in và phát hành hàng loạt thông báo điều chỉnh nhân sự Giang Nam thì đưa đến tiếng vang lớn trong xã hội, truyền thông tổng kết vài đặc điểm điều chỉnh ban ngành Giang Nam lần này của Trung ương, điều thứ nhất chính là điều chỉnh ban ngành khác biệt quá nhiều so với dự đoán của truyền thông. Rất nhiều người cho rằng ban ngành Giang Nam sẽ điều chỉnh phạm vi lớn, nhưng bây giờ xem ra ý nghĩ kia là sai lầm, Trung ương căn bản đang còn thỏa mãn với ban ngành Giang Nam, đặc biệt là bây giờ Giang Nam nhìn thấy mặt trời, Trung ương có thể càng cẩn thận xem xét và khuyến khích đối với vấn đề điều chỉnh. Đặc điểm thứ hai chính là Phó Bí thư tỉnh ủy và các chức vụ khác rất khác biệt, các tỉnh khác chỉ có một Phó Bí thư chuyên trách nhưng Giang Nam có hai Phó Bí thư, truyền thông nhìn vào vấn đề này mà cảm thấy trọng trách của Đảng ủy Giang Nam là rất nặng, có lẽ vì vậy mà Trung ương suy xét tình huống rồi tăng thêm một Phó Bí thư. Thực tế trong thể chế có rất nhiều người có hiểu biết khác về sự điều chỉnh này, cục diện Giang Nam đã quá rõ ràng, lần này ban ngành điều chỉnh chính là sự thỏa hiệp của Trương Thanh Vân, Thang Vận Quốc và các thế lực ở Giang Nam, như vậy mới có hai vị phó bí thư. Mà đặc điểm thứ ba rõ ràng Trung ương điều chỉnh ban ngành Giang Nam cũng không quá đúng chỗ, ví dụ như một ghế phó chủ tịch còn chưa được xác định, khối chính quyền có lẽ không cần tuân theo quy tắc, đây có lẽ là một lần thoáng tay. Thực tế thì Trung ương cũng có yêu cầu với công tác của khối chính quyền Giang Nam, bây giờ đã là cuối năm, năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Nếu xét tình thế trước mắt thì Giang Nam từ cũ đón mới, chế độ không hợp lý, chính sách và bầu không khí không đúng dần phai nhạt, Giang Nam dần trưởng thành, vì vậy một năm này có lẽ tạo nên nhiều cơ sở cho Giang Nam phát triển. Hơn nữa Trung ương lại tạo điều kiện cho Trương Thanh Vân, thuận tiện cho hắn căn cứ vào tình huống công tác thực tế để bố trí điều chỉnh ban ngành khối chính quyền, đây không phải là vấn đề tầm thường, rõ ràng là suy xét rất chu đáo. Kênh thời sự đài truyền hình Giang Nam, tình huống Trương Thanh Vân mời đến tham gia nghi thức treo biển hành nghề của khu căn cứ sản nghiệp hoạt hình được đưa tin trên diện rộng. Lúc này công viên kỹ thuật Giang Nam chính thức đổi tên thành khu căn cứ sản nghiệp hoạt hình Giang Nam, đây cũng là tiêu chí cải cách của công viên kỹ thuật, lúc này chính sách và quy hoạch phát triển đã biến đổi rất lớn, khối chính quyền Giang Nam bắt đầu giấc mộng phát triển và cất cánh sản nghiệp hoạt hình. Khi tin tức này truyền ra thì trong bệnh viện đệ nhất ở thành đô Cảnh Xương đang chuẩn bị bước vào thời điểm đau đớn nhất của phụ nữ, đồng thời cũng là sự kiện hạnh phúc nhất. Sau khi trải qua cả giờ đau đớn thì nàng thuận lợi sinh được một cô bé 5 kg, gia tộc họ Trương vì vậy mà có thêm một cô con gái. Text được lấy tại truyện phun khi Trương Thanh Vân đến khoa sản thì mẹ con Cảnh Xương đã mẹ tròn con vuông, nàng đang ở vào thời điểm suy yếu sau khi sinh, chỉ biết nằm trên giường dùng ánh mắt. Góc truyện audio.com, hạnh phúc nhìn đứa bé gái cách đó không xa. Cảnh Xương 40 mới sinh con, tất nhiên bây giờ nàng sẽ có hạnh phúc vô cùng và cực kỳ thỏa mãn. Trương Thanh Vân khẽ ngồi bên mép giường Cảnh Xương, hắn dịu dàng hôn nàng, cũng không nói lời nào. Khóe miệng Cảnh Xương lộ ra nụ cười, nàng nói, anh đúng là, đến đâu cũng làm người ta rối loạn, ai cũng phải nhường đường, đây là thứ gì? Trương Thanh Vân cười ngây ngô 2 tiếng, hắn cúi người xuống bên cạnh con gái, dùng ánh mắt với khoảng cách gần để nhìn sinh linh bé nhỏ. Cô bé mới sinh đỏ hòn, mắt hình như còn chưa mở, Trương Thanh Vân hôn con, lại sợ ảnh hưởng đến con, vì vậy mà tâm tình luống cuống. Trương Thanh Vân đến độ tuổi này và có thêm một đứa con, cũng coi là trung niên có con, hơn nữa lại là con gái, vì vậy mà vô tình Trương Thanh Vân càng thêm ôn hòa hơn. Cảnh Xương theo hắn nhiều năm, trước nay hắn chưa cho nàng được thứ gì, ngày nay hắn và nàng cuối cùng cũng có được một đứa con bảo bối, vô tình khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, càng tự nhiên. Từng có một khoảng thời gian Trương Thanh Vân và Cảnh Xương cảm thấy có chướng ngại, cũng có khoảng thời gian hai người cảm thấy tiếc nuối. Mãi đến lúc bây giờ thì hai người mới chẳng còn gì chướng ngại, không còn tiếc nuối, ba người đã có bộ dạng của một gia đình, cảm giác ấm áp, rất tốt đẹp. Khoảng thời gian sau đó, mãi đến khi cuối năm thì Trương Thanh Vân luôn bận rộn công tác, đa số thời gian hắn đều ở bên cạnh mẹ con Cảnh Xương. Không thể nghi ngờ khoảng thời gian này là cực kỳ yên tĩnh của Trương Thanh Vân ở Giang Nam, tất cả các trật tự ở Giang Nam dần khôi phục lại. Sau khi trải qua hành động đã kích có lực uy hiếp khủng bố kia, hiệu quả có thể thấy rất rõ, đến lúc này Giang Nam mới được coi là không gian phát triển tài hoa của Trương Thanh Vân. Tất nhiên cũng không phải tất cả đều tốt đẹp, vài phương thế lực ở Giang Nam sau khi bị trọng thương thì đã nhiều lần phản kích nhưng cuối cùng vì vấn đề đoàn kết mà không thể không xả giận bỏ qua. Cuối cùng bốn gia tộc lớn ở thủ đô không thể không nuốt cục tức xuống bụng, dù sao bọn họ vẫn còn phải phát triển ở Giang Nam, dù sao Trương Thanh Vân cũng đã mở ra một con đường, cũng không ép bọn họ vào đường chết. Trước mặt lợi ích và tôn nghiêm thì mấy gia tộc kia luôn đối lý, tuy sự việc sâu sắc cuối cùng bọn họ chỉ biết đặt nặng lợi ích. Vì bọn họ đã lựa chọn một cách chính xác và lý trí nên vô tình làm ra cống hiến cho vấn đề ổn định ở Giang Nam. Ngoài vài phương thế lực thì sự kiện lần này còn có liên quan đến vài người, đó là Hà Khôn đã về hưu. Tuy Hà Khôn nhiều lần ảnh hưởng đến công tác của Ủy ban kỷ luật nhưng vì không tạo thành ảnh hưởng tồi tệ, hơn nữa còn được suy xét vì đã về hưu nên cũng không xử phạt. Tuy là vậy nhưng vẫn có lãnh đạo quan trọng đến nói chuyện, Hà Khôn chẳng còn mặt mũi ở lại dưỡng lão ở thủ đô, vì vậy mà quay về Giang Nam. Lão ở thành đô cũng không phù hợp, vì vậy mới quyết định chọn Thanh Giang. Lão là một bí thư tỉnh ủy Giang Nam nhưng sau khi về hưu lại gặp phải tình cảnh đáng xấu hổ như vậy, đúng là khó khăn, cũng đủ mất mặt. Khách sạn Hoài Dương thành phố Thành Đô, trong phòng VIP toàn thức ăn phương Bắc, Trương Thanh Vân mở tiệc chiêu đãi thành viên mới của Triệu gia đến thường trú ở Giang Nam, đó là chị gái lớn Triệu Giai Mỹ của Triệu Giai Ngọc, mặt khác còn có chồng của Triệu Giai Mỹ là Lý Thiều Sơn. Triệu Giai Mỹ đến Giang Nam để tiếp nhận công. Gocchuyenaudio.com Tác của Triệu Tư Ca, Lý Thiều Sơn thì chuẩn bị xuống tuyến dưới rèn luyện, tuy công văn bổ nhiệm còn chưa xuất hiện trên trang web Cục Tổ chức Trung ương nhưng ở Giang Nam đã có công văn bổ nhiệm Lý Thiều Sơn làm Phó Bí Thư Thị ủy Thành Đô, Phó Chủ tịch Thành Đô và thay mặt Chủ tịch Thành phố. Thành Đô không phải là thành phố cấp 2 Trung ương, Lý Thiều Sơn là một chủ tịch có cấp bậc chính ban, trước đó hắn đã chủ tịch ở Bộ Tài chính được 10 năm. Như vậy xem ra khi ở trên cấp sở cần phải kiên trì thêm vài năm, nếu không được điều xuống tuyến dưới cũng khó thể vượt qua hào sâu ngăn cách cấp bậc. Trương Thanh Vân mở tiệc chiêu đãi vợ chồng Triệu Giai Mỹ, một mặt vì nguyên nhân đây là một cuộc gặp riêng tư, nguyên nhân khác chính là hắn muốn cảm tạ Triệu gia. Trong hành động chuyên nghiệp trước đó thì từ đầu đến cuối Triệu gia luôn giữ vững thái độ, hơn nữa phe phái đập tiên thỏa hiệp và lui về phía sau chính là Triệu gia. Trước đó Triệu gia tự xem xét bản thân, bọn họ không những xử lý và di rời những phần tử có vấn đề, hơn nữa cũng co rút hẳn lại. Dù Triệu gia xuất phát từ nguyên nhân nào mà đưa ra phương án đối phó như vậy, nhưng Trương Thanh Vân xét theo cái nhìn khách quan vẫn phải cảm ơn bọn họ vì đã biết quy tắc và chú ý đại cục. Nếu xem xét từ vấn đề Trung ương để Lý Thiều Sơn xuống Giang Nam rèn luyện, có thể thấy sự hài lòng của Trung ương với biểu hiện của Triệu gia. Sau khi cho một tát thì thưởng một cây kẹo, đây cũng là sách lược cần đối của Trung ương. Triệu Giai Mỹ là một con gái lớn nhất trong hàng ngũ thứ ba ở Triệu gia bây giờ, nàng là người không thua kém đám mày râu, trên vấn đề công tác thì nàng có phong cách của Triệu Mai Nam. Trước nay Triệu Mai Nam là người có tâm tư kín đáo, sau khi có mưu mới hành động, Triệu Giai Mỹ cũng là như vậy. Trong giới thương nhân trong nước thì nàng chỉ là một phần tử nhỏ nhoi, ngoài bối cảnh gia đình thì tất cả những thành tựu khác đều phải dựa vào sự kín đáo và tâm cơ của nàng. Nếu so sánh với Triệu Giai Mỹ thì Trương Thanh Vân càng thích Lý Thiều Sơn hơn, tuy Lý Thiều Sơn là con rể của Triệu gia, nhưng nếu so sánh ra vẫn là quân tử tiêu chuẩn. Khi người này công tác thì thường có thái độ chăm chỉ nghiêm túc không cổ hủ, nếu thật sự cần hỗ trợ thì sẽ vui lòng đồng ý. Nếu nói rõ ràng thì trước kia Trương Thanh Vân có cấp bậc thấp và Lý Thiều Sơn vẫn là như vậy. Bây giờ Trương Thanh Vân là chủ tịch tỉnh, nếu so ra thì lớn hơn Lý Thiều Sơn rất nhiều, nhưng Lý Thiều Sơn vẫn không kiêu ngạo, không xu nịnh, tâm tình bình tĩnh, đây cũng là điều Trương Thanh Vân tán thưởng. Hôm nay Trương Thanh Vân làm chủ, hắn và Lý Thiều Sơn nâng ly cạn chén, hai người cùng trò chuyện rất vui sướng. Lý Thiều Sơn là chủ tịch thành phố Thành Đô, có thể nói là thuộc hạ phụ thuộc trực tiếp vào Trương Thanh Vân, lúc này Trương Thanh Vân cũng cố gắng nói về thủ đô với Lý Thiều Sơn, hy vọng có thể làm đối phương hiểu rõ tình huống. Thời giờ không chờ đợi con người, Lý Thiều Sơn đến Thành Đô nhận chức thay mặt chủ tịch, hắn cũng không có quá nhiều thời gian quen thuộc tình huống. Dựa theo quy hoạch của Trương Thanh Vân thì Thành Đô, Vũ Lăng và các thành phố khác phải đi đầu trong công tác quy hoạch kinh tế Giang Nam. Tất nhiên Giang Nam muốn khôi phục hoàn toàn cần phải bắt tay vào nhóm thành phố đi đầu cách trước.